kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả các tăng ni đệ tử xuất gia và cầu học tại chùa Giác Ngộ, các quý Phật tử là các đệ tử cũng như nương tựa vào sự hướng dẫn tu học của Thầy, và toàn thể tất cả quý vị thân mến, từ nhiều thập niên qua đó, Thầy không hề tổ chức ngày tiếp nối mà dân gian thường gọi là sinh nhật. Vì về bản chất đó, Thầy có lối sống rất giản dị và không thích các hình thức này. Từ lúc trùng tu chùa Giác Ngộ đến nay đó, các đệ tử xuất gia tổ chức buổi sum vầy nho nhỏ 5 năm trở lại đây đó, thì làm có sự tham dự của các quý Phật tử tại gia. Và Thầy muốn biến ngày sinh nhật thứ 51 trở đi trở thành ngày sinh hoạt tổng đạo tràng Đạo Phật ngày nay, như một dịp để tình thầy trò đó thêm gắn kết, và lý tưởng phụng sự dân sinh đó của Thầy học từ Đức Phật được các đệ tử xuất gia tại gia và những người yêu quý mến phong cách làm Phật sự của Thầy đó có cơ hội cùng chia sẻ để tiến tới phía trước, làm thêm nữa góp phần phát triển Phật giáo và phụng sự nhân sinh. Đó là lý do Thầy kêu gọi quý vị không nên tặng hoa, tặng quà sinh nhật, tặng bánh kem sinh nhật. Năm 2018 đó, cũng vào ngày rằm tháng 2, thì theo lời kêu gọi của Thầy đó, rất nhiều các Phật tử đóng góp bảo hiểm y tế cho mấy ngàn tăng ni tu học tại thành phố Hồ Chí Minh cho các chương trình trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân và thạc sĩ Phật học. Đồng hành với chương trình này, khám miễn phí 20% còn lại với những ưu tiên cho tăng ni khỏi phải chờ đợi. Đó là Trung tâm Y khoa Hợp Nhân và Trung tâm Y khoa Phước An, do Phật tử Giác Như Ngọc là chị hai của hai trung tâm này đó nói kết dẫn dắt em út của mình đó, làm các Phật sự đáng làm. Và năm nay đó, thì sáng hôm nay Thầy với 6 xe bus và một số xe con đến cúng dường 150 chư tôn đức tăng và ni lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu các cấp, 32 chú tiểu tại chùa Niết Bàn do Thượng tọa Thích Tâm Trụ làm chủ trì, mà xuất thân á cũng đã có từng 8 năm tu học tại chùa Giác Ngộ, cũng như 30 mấy chú tiểu tại Trung tâm Hộ Pháp Nhân Đạo do Hòa Thượng Thích Quảng Hiển làm tổng giám đốc. Mừng sinh nhật đó là mừng niềm vui, cho nên theo tinh thần Phật dạy cho vua Tần Bà Sa La trong duyên hội ngộ rất đặc biệt, khi Đức Phật từ bỏ hai vị thầy khai tâm ở Vesali hướng về núi khổ hạnh ở Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La, thì Đức Phật đã nói đến một lễ đại trai đàn không có các thú vật bị giết tập thể, không có những yến tiệc linh đình, chỉ có sự tăng trưởng sự sống, quà từ thiện, các việc nghĩa, việc nhân đạo. Và những người không có điều kiện để làm việc đó đó thì dâng hiến đời sống đạo đức và trí tuệ của mình cho nhân sinh. Thì thể theo truyền thống này đó, mừng sinh nhật là cơ hội chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Quý vị biết đó, tối đêm qua ngày 14 tháng 2 âm lịch 2019, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Phật giáo ba miền có mặt tại chùa Tổ đình Phi Lai, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, làm lễ đại tri ân Tổ sư Chí Thiền, sinh năm 1861, viên tịch năm 1933, hưởng thọ 73 tuổi, người có công tạo dựng phong trào phục hưng Phật giáo ở miền Tây. Và từ vết tích của ngôi chùa Phi Lai đó đã tạo ra các bậc đại cao tăng của Phật giáo thời hiện đại, đứng đầu Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhân và nhiều vị cao tăng khác. Và phong trào ở từ An Giang đó đã tác động tích cực đến sự phục hưng Phật giáo tại thành phố Sài Gòn. Vào những thập niên cuối của thế kỷ 19 và ba thập niên đầu của thế kỷ 20, tham dự xong lễ này đó đã 10 giờ, thầy về đến chùa là gần 3 giờ sáng. 5 giờ đó thì thầy cùng với 300 Phật tử đi làm việc thiện, việc nghĩa ở hai ngôi chùa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trở về đây đó là cũng 2 giờ trưa. Do niềm vui cho nên đó, tất cả mọi thứ liên hệ đến sức khỏe thể chất đó trở nên ok. Những gì mà tất cả các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, các quý Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành trên toàn quốc đã đóng góp và hưởng ứng cho các Phật sự của thầy đó trong mấy năm qua là đáng được trân trọng, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Nhân dịp này thầy chia sẻ một vài ý tưởng hơn là lời đạo từ, để mong mỏi sự gắn kết của các thành viên tăng đoàn tu học và hành đạo tại chùa Giác Ngộ và hệ thống Đạo Phật ngày nay, cũng như ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay và tổng đạo tràng Đạo Phật ngày nay trên toàn quốc và các đạo tràng ở các tỉnh. Điều một, phương pháp hành đạo của thầy. Để có được một đạo Phật nhập thế đó, thầy đã trải qua việc nghiên cứu và tu học với các trường phái Phật giáo tiêu biểu, gồm Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông Công Án và Thoại Đầu của Trung Hoa, Thiền Vipassana của Ấn Độ, và nhiều cơ hội học hỏi khác. Thì thầy thấy rất rõ đó, đạo Phật của Đức Phật đó vượt lên trên đạo Phật của các vị tổ sư, do những điều kiện khó khăn khách quan. Các bậc tổ sư dầu đã nỗ lực hết mình, chưa có vị nào trong lịch sử 2600 năm truyền bá đạo Phật đó, đã làm được một phần nữa những gì Đức Phật Thích Ca đã làm. Do đó, từ năm 2002, thầy là tăng sĩ duy nhất mạnh dạn kêu gọi các tăng ni trẻ, trong số đó có 8.000 vị học các chương trình cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học trực tiếp với thầy. Hãy quay trở về với phương pháp hành đạo của Đức Phật Thích Ca, nhập thế năng động hơn. Vì trong rất nhiều bài giảng thầy đã chứng minh đó, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Đức Phật đi vào các làng xã, mỗi ngày một hướng khác nhau. Đức Phật không kén chọn, thuyết pháp cho các nhóm nhỏ, 5-3 người, vài chục người, nhiều nhất là 200 người, vì lúc đó chưa có microphone, để giúp cho những người chưa biết Phật giáo đó trở thành các Phật tử có trí tuệ. Do đó, tinh thần nhập thế này đó cần phải được phát huy. Và Đức Phật chủ trương rất rõ, suốt 9 tháng, mỗi ngày phải dành 9 tiếng độ sinh. Và Đức Phật đó đã để lại cho chúng ta khoảng 83.000 mấy trăm bài kinh. Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng 5 bài kinh, nhân cho 45 năm, nhân cho 365 ngày. Chúng ta có ngần ấy các chủ đề pháp thoại và được gọi trong tiếng Pali là Dhamma Khanda, tiếng Sanskrit là Dharma Skanda, tức là các chủ đề chân lý hay là các chủ đề kinh. Nhưng rất tiếc khi dịch sang tiếng Trung Quốc đã đổi thành pháp môn, dẫn đến sự độ ngặn rằng là Đức Phật đã chia sẻ 84.000 pháp môn. Thực tế Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, như Ngài đã công bố trong Kinh Trung Bộ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy và Kinh Viên Giác thuộc Đạo Phật Đại Thừa. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên thuyết hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên đâu là bản chất của khổ đau. Và thứ hai đó, chỉ ra con đường chánh đạo gồm 8 yếu tố khép lại toàn bộ khổ đau. Đó chính là Tư Thánh Đế. Chính vì thế, để hệ thống hóa tất cả những gì mà thầy đã chủ trương dựa vào những gì Đức Phật đã dạy trong các kinh, thì từ năm 2007 khi thành lập câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ với sự tham dự của 200 tăng ni trẻ thuộc 33 tỉnh thành, thầy đã góp phần tạo ra một phong trào tu học cho giới trẻ từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Rất tiếc là phong trào đó đã gặp trở ngại lớn vào năm 2010 và phải đình chỉ lại. Thì hiện nay phong trào này đó dầu không được thừa nhận chính danh nhưng đã lan tỏa ở 50 mấy tỉnh thành, góp phần mở các cánh cửa cho giới trẻ vào đạo Phật bằng con đường chánh tín, vượt qua các giới hạn tín ngưỡng như đã nhìn thấy ở nhiều nơi mà Phật tử Giác Phương Hoa đó vừa tâm sự với chúng ta. Đó là một tâm sự rất thật, vì thầy có cơ hội thuyết giảng ở 60 tỉnh thành Việt Nam và 20 quốc gia có cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Thầy rất rõ, chưa có được 2% các chùa mà các vị trụ trì hay tăng ni ở tại chỗ đó, trên tổng số 18.663 ngôi chùa đó tổ chức thuyết giảng Phật Pháp vào những ngày Chủ nhật, tổ chức các khóa tu vào những tuần định kỳ, hay là tổ chức tư vấn tâm lý để vượt qua nỗi khổ niềm đau, tổ chức các sự kiện Phật giáo để dẫn dắt người có thiện cảm vào đạo Phật và trở thành Phật tử. Và từ 12 năm qua đó, thầy tiếp tục suy nghĩ về mô hình hành đạo đó, biên tập lại và xuất bản thành hai cuốn: Thanh Quy dành cho người xuất gia và Thanh Quy đó dành cho người tại gia. Quyển Thanh Quy dành cho người tại gia đó đã được trao tặng đến quý vị cách đây như 2 ngày, phải không ạ? Ngày Chủ nhật vừa qua đó. Thì thầy rất mong các Phật tử quy y với thầy gồm 65.000 người trong 17 năm qua, và những người có thiện cảm với thầy qua các chương trình Phật pháp được truyền trực tiếp ở trên hệ thống mạng xã hội Facebook, số lượng đó khoảng 270.000 người. Hãy hoan hỷ đọc quyển Thanh Quy dành cho người tại gia để thấy rõ đó tông chỉ tu tập được thầy chủ trương phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy, rồi nội dung tu tập của đạo tràng, rồi cách thờ phượng Phật và cha mẹ trong gia đình, chủ trương về nghề nghiệp chân chính sinh hoạt, cũng như tổ chức hôn nhân tại các chùa, rồi văn hóa lễ tang theo tinh thần Phật dạy, thể hiện các trách nhiệm sinh hoạt trong tổng đạo tràng và các đạo tràng, cũng như là các hoạt động nhập thế của Phật giáo. Đối với người xuất gia đó thì Thanh Quy này chi tiết hơn sau khi thầy tham khảo Thanh Quy Bá Trưởng và nhiều quyển Thanh Quy của Phật giáo Trung Quốc biên soạn trong lịch sử 2000 năm của đất nước Trung Hoa, biểu tượng của Phật giáo Đại Thừa, và gắn kết với những gì mà Đức Phật đã dạy trong giới luật dành cho người xuất gia, bao gồm giới luật Thanh Văn, tức là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, và giới luật Bồ Tát dành cho những người nhập thế phụng sự nhân sinh. Thì quyển Thanh Vi này đó nhấn mạnh đến cơ cấu tổ chức và kỹ năng quản trị để giúp cho mô hình Phật giáo đó phát triển mạnh, thay vì đó nó chỉ dừng lại ở một số tăng ni giỏi ở tại một số ngôi chùa có các vị tăng ni giỏi này đó lãnh đạo. Thì ngoài ra nó còn có rất là chi tiết về chương trình và thời khóa tu học, giới luật và phẩm hạnh của người xuất gia, bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, rồi mô hình chùa chi nhánh và chùa trực thuộc, hệ thống đạo Phật ngày nay, cách thức tập sự xuất gia để trở thành người xuất gia hữu dụng phụng sự nhân sinh trong tương lai, cũng như là những nội hàm Phật pháp khác. Điểm chung nhất giữa hai tinh quy này đó, đó là tông chỉ của thầy được ghi rất rõ, bao gồm á 5 phương diện. Thứ nhất, cốt lõi tu tập á lấy bài kinh Tứ Thánh Đế làm nền tảng, thì đó là tâm huyết rất quan trọng của Đức Phật, có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, vân vân, ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Thứ hai đó, về thiền định đó, thì thầy chủ trương 2 phương pháp thiền của Đức Phật: thiền chỉ Samatha Phavana với 40 đề mục thiền, và thiền quán Vipassana Phavana gồm có 4 đối tượng: làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và các pháp. Về đạo đức đó, thì gồm có 3 phương diện: đạo đức tại gia, đạo đức tập sự xuất gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức Thanh Văn và đạo đức Bồ Tát, tổng hợp 2 trường phái đạo đức của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Về nhập thế đó, thì thầy chủ trương gồm có 4 phương diện, đó là chia sẻ chân lý và đạo đức Phật qua giáo dục Phật giáo, ta lập hệ thống các trường tư thục và tham gia giáo dục tại các trường công lập cũng như các trường Phật học Và điều này đó hiện nay là chúng ta mới đạt được các trường Phật học thôi, chưa có hệ thống tư thục. Mà chùa Giác Ngộ chúng ta đó là một trong 158 trường Trung học Bồ Đề trước năm 75 thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hiện nay mảng này đó bị tăng ni bỏ quên, và đó là điểm yếu của Phật giáo Việt Nam. Nhập tới thứ hai đó là Hoằng Pháp, tức là chia sẻ Phật pháp ứng dụng cho các Phật tử tại gia dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm giúp cho người tu học Phật hiểu rõ được quan điểm của Đức Phật về thế giới, quan điểm về nhân sinh, quan điểm về xã hội, quan điểm về chính trị, quan điểm về đạo đức, quan điểm về tu tập, quan điểm về giác ngộ và giải thoát. Bảy phương diện Phật học này đó, nếu tăng ni và Phật tử không nắm vững, chúng ta sẽ bị lỗ lã khi dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng, theo cách thức làm đạo, bị ảnh hưởng quá nhiều tập tục và văn hóa tôn giáo của văn hóa dân gian. Phương diện thứ ba của nhập thế đó là giới thiệu đạo Phật qua các hoạt động văn hóa rất là đa dạng, gồm văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, mà chùa chúng ta là nỗ lực làm rất ấn tượng. Phương diện thứ tư đó là giới thiệu đạo Phật qua các hoạt động từ thiện, một mặt làm nuôi lớn tâm từ bi, mặt khác đó nó là nhịp nối, nhịp cầu rất hiệu quả để giúp cho các mảnh đề bất hạnh có cơ hội chính thức là Phật tử. Đây là một trong những phương diện nhập thế của đạo Phật Đại Thừa, tức là bố thí và cúng dường, Sangha Dana và Buddhala Dana, là giúp đỡ cho tăng đoàn cũng như là nhân sinh. Về phương diện phước thiện đó, thì thầy chủ trương đó đề cao bốn trọng ân là một trong bốn trụ cột của xã hội học Phật giáo, rồi khích lệ các quý Phật tử đó tham gia vào các hoạt động cúng dường như xây chùa, đúc tượng, in kinh ấn tống, học bổng cho tăng ni trong nước, nước ngoài, học bổng cho các sinh viên hiếu học, hiến mô tạng, hiến máu nhân đạo, hiến thi thể cho y khoa, làm cầu đường, làm nhà tình nghĩa, và nhiều hoạt động từ thiện cho các phạm nhân trong các trại tù, những trại viên trong các trung tâm cai nghiện, trung tâm dưỡng lão, trung tâm mồ côi và nhiều trung tâm khác. Có lẽ về phương diện này đó, thầy là tu sĩ Phật giáo Việt Nam duy nhất cho đến hiện nay làm nhiều nhất và đa dạng nhất, và đó cũng là cái diễm phúc của thầy, may mắn hơn các vị tăng ni khác. Mô hình đạo Phật gồm năm phương diện nêu trên đó được Đức Phật nhắc nhở trong rất nhiều các kinh. Còn đạo Phật pháp môn mà phổ biến nhất là pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn mật tông. Tại Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì chỉ nhấn mạnh một phương diện thôi. Thầy tạm gọi đó là đạo Phật gạo lứt búa mè, hay là đạo Phật siêng tâm liên, đạo Phật niệu liệu pháp, tức là chọn một thứ và đề cao một phương diện đó, đó làm tổng thể đạo Phật. Đức Phật đó, thì chủ trương một đạo Phật buffet rất đa dạng, gồm có ba trụ cột: tuệ giác, gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính; đạo đức, gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính; và thiền định, gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Rất nhiều trường phái thiền chỉ nhấn mạnh đến thiền thôi, bỏ qua các phương diện còn lại. Tu niệm Phật dầu theo tông chỉ tịnh độ tông nào, hoặc là tu mật tông đó, nếu làm đúng phương pháp thì đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi, nhất là niệm chỉ, thiền chỉ, samatha, cột tâm mình vào danh hiệu Phật, cột tâm vào các câu thần chú để đạt được chánh niệm. Đó là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo, chứ không bao gồm được bát chánh đạo. Như vậy, đạo Phật của Đức Phật Thích Ca đó là một đạo Phật toàn diện, có hệ thống bao quát. Và do đó khi thực tập cả ba phương diện tuệ giác, đạo đức và thiền định đó, người tu tập sẽ có tiến bộ hơn. Và đây là chủ trương nhất quán của Thầy từ năm 1992, khi Thầy đầu tiên biên soạn quyển Nghi Thức Tụng Niệm 1000 trang gồm 49 bài kinh. Trong số đó đó, 35 bài kinh đó thuộc văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Agama, 14 bài còn lại đó là các phẩm kinh Đại Thừa. Sau này khi làm thêm các quyển như là Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật căn bản, và sắp tới là Kinh Phật cho người xuất gia, Nghi Thức Cầu An, Nghi Thức Cầu Siêu, Nghi Thức Tụng Niệm, tất cả đều tập trung vào ba phương diện như chính Đức Phật đã chủ trương trong suốt 45 năm của Ngài. Thầy rất mong các đệ tử xuất gia cũng như các thầy nương tựa tu học với thầy tại chùa Giác Ngộ, hay là 8.000 tăng ni đã học với thầy trong suốt 17 năm qua đó, hãy cố gắng hành đạo dưới các góc độ toàn diện nêu trên. Bằng cách đó đó, thầy tin rằng đó, nếu 18.663 ngôi chùa đồng loạt làm việc đó, Phật giáo tăng trưởng rất nhanh, phụng sự nhân sinh rất hiệu quả, và nỗi khổ niềm đau đó sẽ được khép lại. Đất nước Việt Nam sẽ trở thành là đất nước Phật giáo, dầu không được thừa nhận nhưng sẽ trở thành là quốc giáo của Việt Nam trong tương lai. Điều hai, xây dựng và mở rộng mô hình đạo Phật ngày nay. Tâm huyết của thầy trong 17 năm qua đó là làm thế nào để mô hình nhập thế của đạo Phật đó được lan rộng. Phước duyên của thầy kém hơn rất nhiều vị tăng ni khác, và cái sự kém phước duyên đó thầy thường sánh ví giống như cây bồ đề đặt trong chậu. Và thầy trước năm 2013 đó đã để một cây bồ đề trong chậu trước cửa phòng của thầy ở lầu 1 của chùa Giác Ngộ này, để nhắc nhở rằng nếu tiếp tục đặt ở trong chậu 10 năm, 20 năm, cây bồ đề đó cũng chỉ có chiều cao 2,5 m thôi, vì nó không có đủ đất và chất bỏ. Đặt cây bồ đề này xuống dưới lòng đất đó 10 năm thôi, nó sẽ có đường hoành đó 300 cm, 20 năm sau sẽ có đường hoành đó 500 cm, chiều cao có thể lên đến 25 m, với tàn lỏng của nó đó che phủ được đó cho hàng trăm người. Đó là điều kiện thuận duyên. Năm 2018 mở đầu cho các thuận duyên đó, đó là 1,5 hectare đất tại Củ Chi thì mua từ năm 2002 đã được giấy phép xây dựng tăng xá, và nay đó còn khoảng đôi ba tuần nữa là thành công tăng xá. 18 hectare đất tại ấp Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp, chính thức được nhận sổ đỏ vào cuối tháng 10 2018, bản vẽ hoàn chỉnh đó đang được duyệt, và có lẽ trong một tháng tới đó sẽ có giấy phép và tiến hành xây dựng gấp. 15 hectare đất được thầy mua vào tháng 2 tháng 3 2008, sau 6 lần nỗ lực với rất nhiều các khó khăn khách quan, đã chính thức được chấp nhận là cơ sở tôn giáo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và tại đây đó thầy đã trồng 10.000 cây xanh, nay thì còn sống sót được 6.000 cây. Bể khu đất đó đó là đá ông cho nên mạch nước rất ít, và cái quy luật đào thải đó nó làm cho 4.000 cây đó đã bị chết đi. Thầy tin rằng đó, đó sẽ trở thành trung tâm tu học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Cành Lân cận và tỉnh Bà Rịa chúng ta. Còn Sóc Trăng đó sẽ là trung tâm tu học lớn cho các tỉnh miền Tây. Và đây là hai nơi mà thầy tin rằng đó, từ thời điểm có giấy phép trễ nhất là 3 năm sau, chúng ta sẽ có cơ hội tổ chức tu học cho 3-4.000 người cùng một lúc. Với địa thế rộng, cây xanh thoáng mát, kịch bản tu ấn tượng, với nội hàm tâm linh phù hợp với những gì Phật dạy đó, thì mô hình tại hai ngôi chùa này đó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Thầy rất tin tưởng việc đó. Và ngày đêm trông chờ đó, làm thế nào để giấy phép xây dựng tại hai nơi này đó được ban hành. Theo đó chúng ta sẽ xây dựng chánh điện trước, và cái xong chánh điện đó chưa cần khánh thành, chúng ta đã có thể tổ chức khóa tu đấy, giống như cách thức mà chúng ta làm tại chùa Giác Ngộ này năm 2013 và năm 2014. Các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu sự thành công của họ đó từ một mô hình được trải nghiệm ở một thành phố lớn, sau đó được nhân bản ở các thành phố lân cận, sau đó mở rộng biên cương có mặt ở các quốc gia khác. Và mô hình tu học của chùa Giác Ngộ đó đã được nhân rộng ít nhất ở 33 tỉnh thành đó, dưới nhiều danh xưng khác nhau. Đó là niềm vui của thầy, nhờ các tăng ni trẻ trong tổng số 8.000 vị học với thầy trực tiếp từ năm 2002 đến bây giờ. Và thầy tin rằng đó, bằng hình thức vô danh đó, mô hình này đó sẽ được nhân rộng để cho mọi thành phần lứa tuổi, bao gồm các cháu ấu niên, như chúng ta thấy các cháu mầm non và thiếu nhi đó, dân hoa. Và một trong các cháu đó đã nói cái lời rất là chân thành rằng là các cháu rất hạnh phúc được sinh hoạt tại chùa. Rồi các cháu thiếu niên, thanh niên sinh hoạt vào chiều Chủ nhật hàng tuần, những người tráng niên, lão niên sinh hoạt vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Nếu tất cả các chùa Phật giáo đồng loạt tổ chức mô hình này đó, thì tin chắc rất rõ là các gia đình sẽ hạnh phúc hơn, Phật giáo có cơ hội phụng sự nhân sanh lớn hơn. Còn chùa nào chưa đủ nhân sự để tổ chức đó, thì có thể nhờ sự hỗ trợ mô hình của chùa Giác Ngộ. Và chùa Giác Ngộ sẵn sàng cúng dường phần mềm, đó là các nghi thức thuần Việt, cũng như là các kinh sách Ấn Tống được quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường. Rồi nhân sự sẽ đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ trong vòng 3 khóa tu đầu, cho đến lúc đó, tất cả các thành viên của ban tổ chức ở địa phương đó tự mình có thể làm tốt được việc đó để nhân bản mô hình. Và bằng cách này đó, Phật giáo không còn như ở miền Bắc quan niệm trẻ vui nhà, già vui chùa nữa, mà mọi thành phần lứa tuổi, mọi thành phần xã hội, từ giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ, giới bình dân đều có cơ hội trải nghiệm chân lý Phật. Cho nên thầy rất mong các tăng ni xuất gia với thầy và những người yêu quý mến cách làm đạo của thầy đó nên nghiền ngẫm cái quyển Thanh Quy dành cho người xuất gia. Và ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, ban lãnh đạo Tổng Đạo Tràng và các đạo tràng các tỉnh thành đó, nên nghiền ngẫm đó, Thanh Quy dành cho người tại gia, để chúng ta đồng loạt hưởng ứng và nhân rộng mô hình này. Và khi nhân rộng mô hình đó, điều mà thầy đã nhấn mạnh khi thành lập Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, đó là không được đề cao thầy Nhật Từ. Hãy xem các vị thầy và các sư cô thương tưởng cho đạo tràng sinh hoạt tu học ở chùa mình đó là vị thầy thứ hai và thậm chí quan trọng hơn cả thầy Nhật Từ. Quý vị càng đề cao thầy nhiều chừng nào đó thì Phật sự của thầy sẽ bị trở ngại chừng đó. Vì mục đích của chúng ta là đến các địa phương để phụng sự chứ không phải đề cao thầy. Vì thầy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có khuynh hướng tạo ra chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Để làm việc đó thầy dư sức làm. Vì từ năm 2002 đến 2007 thầy dạy môn lịch sử tôn giáo thế giới. Thầy rất rõ các chiêu thuật tâm lý của các tôn giáo toàn cầu, làm thế nào để gây tạo nỗi sợ hãi và dẫn dắt quần chúng bằng con đường sợ hãi này. Thầy tuyệt đối không tán đồng cách làm đạo đó và muốn mọi người xem mình là một tăng sĩ bình thường thôi, để chúng ta lấy Đức Phật làm quy chiếu, chân lý Phật làm quy chiếu và tôn kính tăng đoàn chứ không phải tôn kính thầy Nhật Từ. Thầy chỉ là một thành viên của tăng đoàn thôi. Đó là quan điểm nhất quán của thầy từ trước đến giờ. Dĩ nhiên là trong quá trình làm đạo cũng có nhiều Phật tử giàu đã nói như thế, nhưng mà họ vẫn có khuynh hướng thần tượng thầy. Những người thần tượng đó, khi mà họ chán thần tượng rồi đó, thậm chí họ có thể đi nói xấu rồi phá đám đó là khác. Cái đó xảy ra ở tất cả các tổ chức tôn giáo, tổ chức giáo dục. Và Đức Phật đó cũng không thích đệ tử của Ngài thần tượng về Ngài. Đức Phật thường nhấn đi nhấn lại rất nhiều lần, như trong Kinh Di Giáo mà chúng ta vừa đọc đó, Đức Phật chỉ là bậc thầy chỉ đường thôi. Đó là tâm khiêm tốn của Đức Phật. Ngài là người khám phá đạo Phật, thành lập đạo Phật, nhưng mà chỉ nhận vai trò người chỉ đường thôi. Chúng ta là ai mà nghĩ mình là ghê gớm thế này thế kia? Không có tăng ni này thì có tăng ni khác hướng dẫn, không có tổ sư này thì có các tổ sư khác hướng dẫn. Quan điểm đó ở thầy là rất nhất quán. Và các Phật tử lãnh đạo các đạo tràng đó cần phải trở nên khiêm tốn, hài hòa, thân thiện, chân thành, để giúp cho nhiều người đó thông qua việc quý mến mình đó, đến với đạo Phật. Thì nhân dịp này đó, thì tại tổng đạo tràng đó, thì chân thành tán dương Phật tử Giác Thanh Nhã đã đóng góp rất lớn trong việc phát triển quỹ đạo Phật ngày nay, cũng như là các thành viên lãnh đạo của quỹ đã đóng góp rất là nhiều công sức, thời gian, chất xám, tiền bạc. Mà nếu như không có những sự hy sinh đó, xem việc của chùa Giác Ngộ và hệ thống đạo Phật ngày nay như là việc của gia đình mình đó, thì không thể có được như những gì mà chúng ta chứng kiến hôm nay. Thầy tán dương Phật tử Giá Phương Hoa, nếu thầy có quên tên cũng thông cảm, bộ nhớ của thầy về cái này nó trục trặc từ nhỏ, đã nỗ lực làm rất tốt trong việc phát triển đạo Phật ngày nay ở thủ đô Hà Nội với hai khóa tu một tháng hai lần, mỗi lần như vậy 400-500 sinh viên và học sinh. Điều đó không phải ai cũng làm được, trong điều kiện không có chùa, không có thầy, không có nguồn tài chính, không có sự giúp đỡ trực tiếp, phải tự nay lưng ra mà làm, vận động được một nhóm các Phật tử trí thức và mạnh thường quân mà hiện nay đang có mặt tại đây, mặc dù không đủ hết. Tất cả những đóng góp đó là rất đáng được trân quý. Ở tại Hải Dương thì hai vợ chồng anh Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Tuấn Ngọc, thầy xin lỗi, đã nỗ lực hết mình. Lúc đầu thì mở được đạo tràng ở tại chùa Cảnh Linh, rồi thêm chùa gì lâu quá nè, chùa Bình Lâu phải không? Rồi mở thêm một số chùa khác, tương tác với các trường trung học, các trường đại học, rồi tỉnh đoàn. Cái lẽ về nỗ lực đặc biệt này đó, thì trong các đạo tràng đó chỉ có Hải Dương là làm đa dạng nhất thôi, mặc dầu cô kia có hai vợ chồng thôi. Việc đó không phải ai cũng làm được đâu. Còn ở tại Hải Phòng thì có Ánh Tuyết hay gì Tuyết, Đoàn Thị Minh Tuyết, pháp danh Diệu Minh phải không? Đã nỗ lực gắn kết được hai chùa, đó là chùa Hào Quang và chùa Vẽ. Riêng chùa Vẽ thì Đạo Phật ngày nay Hải Phòng là có công trực tiếp, và Tuyết là người đã nói kết thầy với ni sư trụ trì làm thế nào để thành lập ra một khóa tu, rồi thỉnh mời các giảng sư ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và sắp xếp lịch giảng, làm rất là năng động. Còn ở tại Hưng Yên đó thì giác Hương Xuân gắn kết với chùa Hoàng Xá, gần đây thì thêm với chùa Hoàng Bà, tổ chức nhiều khóa tu. Cái chùa đó nếu quý vị mà đến rồi hỏi ơi, nó nằm ở hốc bò tó, khỉ co gò gái, xe hơi vô không được nữa, nhìn thấy là bắt sợ rồi. Ấy thế mà các cái khóa tu đầy ắp sinh viên và học sinh 400-500 người. Và đại đức trụ trì đó rất là giản dị. Trước đây đó thì là cho nhiều Phật tử theo Tịnh Độ tông cực đoan, một số người thì theo tứ phủ, người ta bỏ tiền ra từ A đến Z. Thầy trụ trì khi thấy rõ về mô hình đạo Phật ngày nay đó, đã quyết tâm từ bỏ hết những điều đó, làm lại từ hai bàn tay trắng. Các Phật tử lâu năm đó đã bất mãn bỏ chùa ra đi, thầy vẫn không nao núng tinh thần, nỗ lực làm, và bây giờ gây dựng một phong trào học Phật rất trẻ trung, rất mạnh ở tại Hưng Yên. Thì đó là bốn đạo tràng thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Hải Dương, thành phố Hưng Yên rất ấn tượng. Đang khi đó đạo Phật ngày nay tại Hà Tĩnh, nơi thầy có ngôi chùa Tượng Sơn, di tích lịch sử cấp quốc gia đó, vẫn chưa làm được. Vì người đại diện là đệ tử xuất gia của thầy đó lại không năng động mà làm được như thế. Và thầy rất là ủng hộ cho cái ngôi chùa ở đó, tốn cả chục tỷ rồi, từ những cái trùng tu cho đến hỗ trợ các hoạt động từ thiện, xây dựng vân vân, nhưng mà vẫn chưa có được các Phật tử năng động như là ở bốn đạo tràng này. Cho nên nếu không nỗ lực, không khéo, các đệ tử xuất gia của thầy còn kém hơn người đệ tử tại gia về phương diện nhập thế. Cho nên chúng ta phải học hỏi lẫn nhau, và ai giỏi hơn mình thì mình học. Do đó đó, không quyết tâm và không làm quyết liệt đó, thì chúng ta không có cơ hội phụng sự trong nhân sinh. Làm đạo miền Bắc là khó hơn ở miền Nam, vì miền Bắc người ta nghĩ rằng đó, dưới 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam mà đi chùa là có vấn đề tâm lý, tâm thần, thần kinh gì đó. Vượt qua được rào cản nhận thức sai lầm đó không phải là chuyện giản đơn. Chưa nói đến biết bao nhiêu là mạng lưới mê tín từ các tập tục dân gian bám vào thân cây bồ đề của đạo Phật đó, hàng thế kỷ nỗ lực vượt qua những điều đó, gặp rất nhiều trở ngại. Thì nói hơi dài như thế để thầy muốn nhấn mạnh một điều đó: khi chúng ta có được những cơ duyên, có được đất, có được giấy phép xây dựng, chúng ta sẽ có những trung tâm tu học lớn và mang lại nhiều lợi ích lớn. Thì lúc đó thầy sẽ tổ chức hoài những khóa tu dành cho người tại gia, như khóa tu an lạc, khóa tu thiền vipassana, khóa tu thiền thông thường, khóa tu xuất gia gieo duyên, thì còn có khóa tu dành cho những người xuất gia, để các vị tăng ni trẻ đó có cơ hội trực tiếp trải nghiệm phương pháp làm đạo mà theo thầy đó là mô phỏng những gì mà Đức Phật đã làm, để quần chúng tại gia đỡ khổ. Mục đích là làm ở chỗ đó, chứ không phải là để tôn vinh chùa Giác Ngộ hay là tôn vinh ông thầy Nhật Từ. Ông thầy Nhật Từ có gì quan trọng đâu mà phải tôn vinh. Và tâm huyết đó ở thầy là rất lớn. Cho nên ngoài các lô đất do thầy trực tiếp mua, trong suốt 17 năm qua thì thầy tha thiết kêu gọi ai có đất, ở các tỉnh thành mà thầy chưa có chùa chi nhánh hoặc là chùa trực thuộc. Nếu phát tâm cúng thầy thì thầy vô cùng biết ơn, hoặc bán lại cho thầy với giá hữu nghị. Để mô hình đạo Phật ngày nay được nhân rộng và phổ biến. Sau khi có đất rồi đó, điều quan trọng hơn nữa là phải đầu tư xây dựng các trung tâm tu học lớn tại Việt Nam. Nó là lớn, thực ra rất bé so với Phật giáo trong khu vực và trên toàn cầu, và bé hơn rất nhiều lần so với các cơ sở tôn giáo của các tôn giáo khác. Chùa Tam Chúc 5.500 m², chánh điện chiều cao 55 m, mà thầy có cơ hội làm cố vấn nghệ thuật về phù điêu đá trong chánh điện của ba gian chánh điện này, thực ra đó là rất nhỏ với các cơ sở tôn giáo của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo, và đặc biệt là nhỏ hơn rất nhiều so với các cơ sở đền thờ của Hồi giáo. Các đền thờ của Hồi giáo có đền thờ có sức chứa 1.500.000 chỗ ngồi. Còn Thánh Điện Peter ở Vatican đó có sức chứa 40.000 chỗ ngồi với diện tích là 12.000 m². Từ diện tích 5.000 m² cho đến 15.000 m² có gần 500 ngôi đền thờ như thế trên toàn cầu. Và các chùa chúng ta rất nhỏ, không là gì hết. Và với cái tầm nhìn nhỏ, chấp mắt vào cái nhỏ, với những nỗ lực nhỏ, là việc đơn lẻ, thì Phật giáo Việt Nam sẽ dễ chết trong tương lai. Chúng ta cần phải có nhiều trung tâm tu học lớn, và sự đóng góp tịnh tài cũng như tịnh lực, tịnh vật của các quý vị cho trước nhất là chùa Quan Đông Hải ở Sóc Trăng, chùa Giác Ngộ ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chi nhánh chùa Giác Ngộ ở Củ Chi và chi nhánh chùa Giác Ngộ ở Bình Dương. Thì trong vòng 3 năm tới là rất cần thiết, và thầy sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thêm những ngôi chùa nữa. Nếu trong một đời người thầy chưa làm hoàn tất đó, lỡ mà có vô thường chết đó, thì các đệ tử xuất gia của thầy và những đệ tử có tinh thần tu học theo phương pháp của thầy đó sẽ tiếp tục làm các công việc đó. Thì rất mong dầu có thầy không có thầy đó, thì các cái công trình này, cái mô hình này đó vẫn được nhân rộng phổ biến để lệ lạc cho nhiều người hơn. Điều cuối cùng đó, đó là tình huynh đệ. Trong các mô hình tu học trên toàn cầu, mô hình làng Mai với sự hướng dẫn của thiền sư Nhất Hạnh đó, theo thầy đó là ok nhất. Chăm sóc Phật tử rất kỹ, 700 hành giả tu, được 120 tăng ni chăm sóc, tốn rất nhiều công sức và rất gần với phương pháp của Đức Phật. Nhưng mà những người ghét thiền sư Nhất Hạnh đã thường nói đây là phương pháp tu trị liệu tâm lý, giải quyết stress, chưa đi sâu vào thực tập. Thực ra khóa tu dành cho người tại gia không cần thiết phải đi sâu, vì Đức Phật không dạy giải thoát cho tại gia. Đức Phật dạy cho người tại gia trở thành chân nhân, hưởng các phước báo, trở nên giàu hơn, phát triển bền vững hơn, chia sẻ hạnh phúc của mình cho nhiều người hơn. Nếu ai không hài lòng với hạnh phúc tại gia đó thì nên tình nguyện trở thành người xuất gia để hưởng được hạnh phúc giác ngộ giải thoát. Và tình huynh đệ trong mô hình của làng Mai đó là number one. Các tăng ni tu học theo làng Mai không màng đến danh vọng, không màng làm chủ trì. Chủ trì chỉ đóng vai trò chăm sóc thôi, chăm sóc cho chúng, lo cho chúng từ miếng ăn, rồi bảo hiểm y tế, rồi cái chương trình sinh hoạt, rồi sắp xếp làm cho các thành viên đó từ cái công việc A qua lĩnh vực B, từ công việc B qua lĩnh vực C, trải qua chừng 3 năm thôi, hầu như ở phương diện nào cũng đều biết hết, làm được hết. Tức là đào tạo ra mô hình tăng ni toàn diện, và họ sống với nhau trong tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau đó. Có thể nói khó tìm thấy một cộng đồng tăng ni nào được như thế lắm. Mặc dù vậy đó, sự loại trừ ở trong nội bộ vẫn rất là cao. Đệ tử xuất gia đầu tiên của thiền sư Nhất Hạnh đó, mà ngài kỳ vọng nhất lại bỏ ngài đi qua Tịnh Độ Tông. Một số khác thì hoàn tục đi theo pháp môn khác. 90% đệ tử xuất gia da trắng đó, hoàn tục sau 3 năm đến 5 năm. Còn lại vẫn là những người Việt thôi. Đó là quy luật đào thải. Xuất gia với thầy trực tiếp đó, là tăng đó, thì gồm có 70 vị rồi. Trong 17 năm qua, ni thì có 27 vị, hoàn tục 1 vị, mất 1 vị, còn đúng 25 vị. Và chùa Giác Ngộ chúng ta quá nhỏ bé. Tăng ni, xin lỗi, chư tăng là Phật sự phải giao tiếp với Phật tử quá nhiều. Chúng ta không không gian rộng. Chúng ta chưa phân định thành ngoại viện dành cho Phật tử tại gia và nội viện dành cho người tu, như trong cái quy chế thanh quy dành cho người xuất gia này. Cho nên quy luật đào thải tại chùa Giác Ngộ cao hơn. Nhưng không vì tai nạn giao thông mà chúng ta không khích lệ các phương tiện giao thông, chỉ kêu gọi an toàn giao thông thôi. Mà mỗi người tham gia giao thông phải ý thức về chính mình, phải biết giữ mình. Thì người xuất gia khi làm Phật sự tương tác với người tại gia thì cũng phải tự giữ mình như thế, như đỉnh non cao tự giấu mình trong rừng hoa lá két hư vinh. Thì mượn hai câu thơ của Tố Hữu để kêu gọi các đệ tử xuất gia của thầy đó phải tự giữ mình, mà không đó thì cái quy luật đào thải là rất cao. Ba vị phó chủ trì của chùa Hoằng Pháp rất đài, chỉ lên cái vai trò lớn đó với cái tuổi khoảng 26 thôi, dù có tâm huyết cỡ nào đi nữa mà nếu thiếu giữ chính mình đó là khó có thể có đường bền lắm. Như rồi không phải vì thế mà sợ không cho các tài năng trẻ được phát huy. Thầy chủ trương nhập thế năng động. Và ai rớt đài thì cứ rớt đài, hoàn tục phải tiếp tục trở thành cư sĩ trí thức để đóng góp cho Phật giáo. Đừng để luống uổng cái năng lực phụng sự đã. Còn người có lý tưởng lớn, phụng sự lớn thì phải đặt lên bàn cân cái mà chúng ta tiếp nhận tình cảm, vật dụng, rồi phẩm vật cúng dường, tịnh tài của Phật tử tại gia chăm sóc cho mình không là gì hết so với những gì mà chúng ta đóng góp cho nhân loại. Và nghĩ đến điều đó để vượt qua. Và các Phật tử tại gia đó khi đến với Phật giáo thì tôn kính thầy mình như là một người dẫn đường, chứ đừng chiếm hữu thầy mình về phương diện tình cảm, để cho các bậc thầy dầu tăng hay ni trở thành những đám mây, tức là tự do bay khắp phương trời để phụng sự dân sinh. Đó là tinh thần làm đạo. Và nếu như các Phật tử đều có được cái tầm nhìn đó, các tăng ni cũng phải thấy rõ được cái vai trò dẫn dắt của mình là như thế, thì cố gắng giữ chính mình trong sự tương tác các Phật sự. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới phụng sự được lớn, giá trị đóng góp mới được nhiều. Phải nhớ điều này nằm lòng. Kính thưa tất cả các thành viên tăng đoàn và các quý Phật tử, những gì mà quý vị xem trong clip 7 phút đó, ca ngợi thầy hơi quá nhiều. Thầy chỉ muốn thầy là một tu sĩ bình thường thôi. Đó là lý do như quý vị thấy đó, đi bất cứ nơi nào giảng, thầy không bao giờ yêu cầu ở chỗ đó giới thiệu về thầy. ra các băng giảng cũng không bao giờ giới thiệu các chức danh, để quần chúng tiếp cận thầy là một tu sĩ thôi, và họ suy gẫm những gì mà thầy nói trong các băng giảng, nếu phù hợp thì nghe theo và làm theo. Đó là chủ trương nhất quán của thầy. Chứ nếu mà nói về những lời ca ngợi từ 17 năm qua, từ ở trong nước và nước ngoài, các bậc cao tăng, các hòa thượng, các ni trưởng, nên mà thầy có cơ hội đến chia sẻ Phật pháp, ca ngợi về thầy nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ thầy để các đoạn đó vào trong các băng giảng. Thầy muốn trở thành một tu sĩ bình thường thôi. Còn những gì thầy làm đó là nỗ lực hết mình. Theo kinh Di Giáo Đức Phật dạy đó, hãy nhớ vô thường có thể đến với tất cả chúng ta bất cứ lúc nào và ở đâu. Hãy làm hết tất cả những việc tốt nhất, đúng phương pháp nhất có thể. Giả sử có chết đó, cô không làm. Thì bằng cách này, trong 17 năm qua thầy đã viết và dịch đó, trên 80 tác phẩm và dịch phẩm, biên tập, viết lời giới thiệu và xuất bản trên 200 đầu sách Phật học, nghiên cứu và ứng dụng. Tham gia biên tập của từ điển Phật học Huệ Quang từ năm 92, rồi làm ấn bản Đại Tạng Kinh âm thanh đầu tiên trên toàn cầu từ năm 2003, và sẽ hoàn tất nó trong vòng 10 năm tới. Từ năm 2019 này đó cho đến 4 năm sau, thầy sẽ phụ trách tổng biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam, gồm có 2 ấn bản: ấn bản tổng hợp các bản dịch của các cao tăng trong 70 năm qua và ấn bản phiên dịch mới, sẽ mất trung bình 20 năm cho ấn bản mới. Quỹ Đạo Phật ngày nay của chúng ta đó sẽ phát tâm cúng dường 1.500 bộ, và tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát tâm cúng dường 2.000 bộ, rồi các Phật tử khác sẽ cùng nỗ lực để đóng góp. Cho nên thầy tha thiết kêu gọi đó, quý vị hưởng ứng cho dự án này, vì cho đến nay Phật giáo Việt Nam đã có tuổi thọ 21 thế kỷ nhưng chưa có bộ Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh. Đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam. Một phần nguyên nhân của nỗi đau này đó là do Phật giáo chúng ta bị quá nhiều các cái khó khăn do chiến tranh để lại, và giải quyết các hậu quả đó, chúng ta đã không còn thời gian để đầu tư cho việc phát triển Phật giáo theo tính hệ thống và quy mô. Đại Tạng Kinh là một trong những nền tảng trí tuệ để chúng ta làm tốt công việc này. Cũng như từ năm 2019 này đó, thì mỗi năm Chùa Giác Ngộ sẽ xuất bản vài chục đầu sách Phật học, và cho đến nay thầy có 5.000 bài thuyết giảng đã được đánh máy, và thầy cố gắng phấn đấu mỗi một năm xuất bản trung bình là 20 tác phẩm trích lại từ các bài giảng, trung bình là 6-8 bài giảng ra một quyển sách. Nếu làm đúng mô hình này đó, thì cho đến lúc nếu thầy may mắn sống như Đức Phật 80 tuổi, tức là còn thêm 30 năm nữa đó, thì thầy có thể xuất bản được 1.000 đầu sách hoặc hơn thế. Không phải mình chuộng số lượng, mà nó thể hiện cái quyết tâm đóng góp cho Phật giáo và phương diện trí tuệ. Thì đó là giá trị cốt lõi của Đức Phật đóng góp cho nhân loại này. Nhưng rất tiếc là các tăng ni đó ít quan tâm. Hiện nay chúng ta đã có khoảng 300 tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở các quốc gia, nhưng rất ít trong số đó đầu tư vào dịch thuật, nghiên cứu, giảng dạy, thuyết giảng, viết sách, dịch kinh. Đó là điều rất đáng tiếc. Và vì Phật giáo Việt Nam có quá ít nhân tài, cho nên Phật giáo Việt Nam đang bị thiểu số hóa dần trên đất nước này. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi cách làm đạo đó, theo dự đoán của thầy, 4 thập niên tới thôi, Phật giáo Việt Nam sẽ dừng lại ở con số 20% dân số, tức là tụt giảm 55-60% so với quá khứ. Và đó là trách nhiệm của tăng ni. Khi tăng ni không đủ trình độ về tri thức, về tổ chức, về quản trị đó, dầu có tấm lòng chúng ta cũng không thể làm đạo thành công. Đa khi các tôn giáo khác đó, về triết lý họ không có, về pháp tu hoàn toàn không, nhưng mà trình độ của các vị giáo sĩ đó tối thiểu là hai bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rất giỏi về tổ chức, về giàu về kinh tế, cho nên họ đã trở thành đa số hóa. Đây là điều mà các tăng ni cần lưu tâm và các Phật tử cần lưu tâm. Thì hôm nay thầy nói hết gan ruột của thầy ra để cho quý vị hiểu, thông cảm và hưởng ứng. Chứ còn nỗ lực của thầy không phải là đề cao chính mình, vì mình có là cái gì đâu mà phải đề cao. Một cái túi thúi quắc, trong đó chứa phân và những thứ nhơ nhớp, chỉ có 1.5 m thôi, có là gì đâu quan trọng. Nhưng mà chân lý của Đức Phật đó, nếu chúng ta không nỗ lực làm cùng một lúc, làm có hệ thống, đồng bộ và toàn diện đó, thì chúng ta đã vô tình, như trong lịch sử 2000 năm qua, đã làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới trẻ, giới doanh nhân suy lưng với đạo Phật. Và đó là lý do mà thầy không thích một đạo Phật tín ngưỡng. Thầy không thích lễ bái, lạy lục thầy, quỳ gối, vân vân. Vì những hình thức này không có trong thời Đức Phật. Trong kinh Đức Phật đó, mô tả đó, có 4 cách bày tỏ lòng tôn kính dành cho Ngài. Thứ nhất đó, là trạch áo bào vai phải, đứng lên. Thứ hai là ngồi xuống một bên chứ không ngồi đối diện. Thứ ba là đi nhiễu quanh Phật 3 vòng. Và thứ tư đó là nỗ lực thực tập và truyền bá chân lý của Ngài, cung kính bắt giữ phụng mệnh. Nhưng quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao thầy không thích đệ tử xuất gia của thầy lại thầy. Vì cái này không phải của Đức Phật dạy. Lại thầy thì thầy mau chết sớm như làm gì, tổn đức tổn phước thôi, có quan trọng gì đâu. Hình thức tín ngưỡng lại Phật đó được phát triển sau khi Đức Phật qua đời, và nó mang yếu tố tôn giáo cũng tốt thôi, nó tạo niềm tin quy ngưỡng. Nhưng mà thầy không thích những điều đó. Cho nên quý vị cũng đừng ngạc nhiên tại sao thầy kêu các cháu rồi các Phật tử đứng thôi, vì cái đó nó quan trọng. Quan trọng là mỗi Phật tử cùng góp một bàn tay, không chỉ tiền bạc, vì tiền bạc giúp quý vị có được cái quả tài sản, không chỉ thời gian công sức, vì cái đó nó cũng tạo ra quả tài sản và thuận duyên, mà phải đóng góp bằng chất xám nữa. Những người tham gia phải tu nhiều hơn những người không tham gia để làm tấm gương. Rồi chúng ta phải bỏ qua cái thói quen khó khăn đó là đạp cước chặt chân, để mình có cái tâm rộng lượng, hài hòa, rộng mở ra, nối kết nhiều người, nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng, để góp phần phát triển Phật giáo. Mà phát triển Phật giáo là phụng sự cho dân sinh. Thì một trong những cái cửa ngõ phát triển Phật giáo đó, đó là các sự kiện Phật giáo thế giới. Cho nên khi ở vai trò Phó Tổng Thư ký của Vesak Liên Hợp Quốc năm 2006 và 2007 đó, thầy đã nỗ lực vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Cái con đường vận động đó biết bao nhiêu cam go, mà thời điểm này chưa thuận lợi để viết bút ký. Thầy hứa với vị sẽ viết một bút ký rất là ly kỳ về đó, khó khăn ghê gớm lắm. Và thầy phải nỗ lực hết mình để Ủy ban Tổ chức Quốc tế mời Thiền Sư Nhất Hạnh làm diễn giả chính của Vesak năm 2008. Thì từ đầu năm 2008 trở về trước á, toàn nước Việt Nam chỉ có 13.000 ngôi chùa và 39.000 tăng ni thôi. Sau lần thứ hai 2014 cho đến nay đó là 2019, 10 năm, toàn nước Việt Nam đã có 56.000 tăng ni và 18.663 ngôi chùa, cộng thêm đó là 6.000 ngôi chùa làm chui đang chờ đợi nhà nước duyệt để chính thức trở thành ngôi chùa hợp pháp. Cái sự kiện Phật Đản Liên Hợp Quốc đã tác động toàn diện. Thứ nhất là thay đổi nhận thức của Bộ Chính trị Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam một cách rất hoàn mục. Cho nên đó, năm 2008, 2014 thầy đã nỗ lực hết mình, vừa tiền bạc, chất xám, công sức, hàng tỷ đồng đổ vô vào đó để góp phần cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam. Và lần này đó, 2019 đó, cũng tiếp tục làm như thế. Thì ở hai lần trước đó, thì làm gần như là 80% công việc, bao gồm phụ trách nâng cao các phái đoàn quốc tế, tổ chức hội thảo quốc tế, phụ trách là 90% các sự kiện văn hóa của đại lễ, như là triển lãm văn hóa, rồi ba đi văn nghệ, bao gồm triển lãm cổ vật, triển lãm tranh sơn dầu, ảnh nghệ thuật. Thì năm nay đó thì làm ít hơn khoảng 70% thôi. Đó là hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia tiếng Anh và tiếng Việt, rồi các phái đoàn quốc tế. Rồi về triển lãm thì gồm có triển lãm tranh Ajanta đầu tiên trên toàn cầu tại Việt Nam của Ấn Độ, và triển lãm di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam tại hội trường chính. Còn các triển lãm cổ vật và tranh thì do Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Vệ Vinh phụ trách ở Điện Tam Thế. Rồi đi văn nghệ duy nhất vào ngày 12 tháng 5 là do Chùa Giác Ngộ chúng ta phụ trách. Ấn tống mấy chục đầu sách, trong đó là 10 quyển tiếng Anh để phục vụ cho hội thảo quốc tế, và hơn 10 quyển tiếng Việt. Thì về phần này đó, 2008, 2014 và 2019 đó, chúng ta phụ trách. Thì nói như thế không phải là để kể công, nói như thế để cho thấy là nếu chúng ta quyết liệt hy sinh cái lợi ích của chùa mình, của tổ chức mình cho đại cuộc chung của Phật giáo đó, thì cái lợi lạc tác động nhờ truyền thông miễn phí của 400 tờ nhật báo, mấy chục kênh truyền hình, đài radio dày đặc trong lễ khai mạc, lễ bế mạc và sự kiện văn hóa, ngay cả nước Thái Lan Phật giáo là quốc giáo chưa bằng được 1/300. Cái tác động nó lớn người khổ lắm. Còn giống như hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Kim Jong-un đó, mặc dù thất bại vào ngày 27-28 tháng 2, mà tác động về xây dựng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu, về thu hút du lịch Việt Nam trên toàn cầu, về thu hút đầu tư kinh tế trên toàn cầu, sẽ giúp cho Việt Nam có được một cái cú hích tăng trưởng GDP đó, ít nhất đó, theo dự đoán của thầy là 7,2%, tức là cao hơn 10 năm qua. Vì năm 2018 chúng ta đạt được 7,01 thôi. Cái tác động truyền thông đó là lớn gây gớm lắm. Cho nên đó, nếu làm đạo mà mình chưa nghĩ đến cái việc tu trục tu rỉ đó, thì cái lợi lạc này nó không diễn ra được. Chúng ta phải sử dụng truyền thông như là mỗi mũi nhọn để nhiều người biết đến Phật giáo. Và đó là chiến lược phát triển Phật giáo rất hiệu quả mà chùa chúng ta, chùa Hoằng Pháp, tu viện Tường Vân, chùa Bằng A ở Hà Nội và nhiều ngôi chùa khác, mặc dầu chưa được 20 ngôi trên tổng số 16.000 mấy trăm ngôi, làm việc này một cách có hiệu quả. Cho nên bằng những nỗ lực đó, thầy rất mong các quý Phật tử quy trực tiếp với thầy và những người quý mến thầy đó, hãy tiếp tục ủng hộ mô hình đạo Phật ngày nay để tính lan tỏa Phật giáo đó rộng hơn nữa, lệ lạc nhiều hơn nữa. Và thầy vô cùng biết ơn quý vị về những đóng góp của quý vị cho đạo Phật nói chung và cho mô hình đạo Phật ngày nay nói riêng. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.